Băng thứ ba. Ngay khi đầu tôi đã thấy tình trạng sức khỏe của người Âu này rất suy kém. Ông không hợp phong tục, thủy thổ xứ này, nên bị cảm hàn. Lâu lâu, ông ta lại thò tay vào mảnh vải trước ngực, lôi ra một mảnh vải trắng, đưa lên mũi và phát ra một tiếng động giống như tiếng kèn. Sau đó, ông ta lại lật đật, đút miếng vải vào trong áo. Những tia màu tím di chuyển quanh ngực ông ta cho thấy, nếu không biết cách điều trị cẩn thận, ông sẽ bị sưng phổi. Ông đàm đạo với Đức Đạt La Lạt Ma một thời gian rất lâu. Qua màu sắc trên thể vía, tôi kết luận rằng ông ta là một người rất cẩn thận, lúc nào cũng đắn đo suy nghĩ chứ không hấp tấp. Mọi lời nói đều được suy nghĩ nhiều lần. Ông tỏ ra có thiện chí, nhưng không thành thực bày tỏ ý tưởng của mình ra. Hiển nhiên ông ta không muốn làm một điều chi có thể ảnh hưởng đến thanh danh mình. Nếu ông ta làm mất lòng chính phủ xứ Anh, ông muốn áp dụng một chính sách nào đó để kéo dài thời gian trước khi quyết định, vì còn phải chờ đợi chỉ thị từ cấp trên. Ông biết phái đoàn Trung Hoa đến đây để áp lực Tây Tạng, nhưng không muốn có thái độ. Sau khi sứ thần Anh Quốc ra về, tôi thuật lại tất cả những điều nhận xét cho Đức Đạt La Lạt Ma. Ngài trầm ngâm suy nghĩ, rồi cho gọi viên thiên giám quan đến. Đây chính là vị quan đã tiên tri số mạng của tôi. Ông ta mang theo một tập tài liệu dày. Sau khi được lệnh, quan thiên giám cho biết ông đã thu thập được tất cả dữ kiện cần thiết về Sir Charles Bell, ngày sinh tháng đẻ cùng các chi tiết liên hệ để tiên đoán về tương lai ông này. Ông cho biết đã tìm được các tiền kiếp của vị sứ thần này nữa. Theo hồ sơ này thì Charles Bell trong tiền kiếp đã là một người Tây Tạng, vì xuất thân trong một gia đình buôn bán. Ông có dịp tiếp xúc với người Âu nên nảy ra ý định được đầu thai qua Tây Phương, với hy vọng sẽ góp phần tạo được nhịp cầu thông cảm giữa hai xứ. Trong ngoặc ghi chú. Trong cuốn nhật ký được xuất bản sau này, Sir Charles Bell có nói rõ đến hồ sơ chiêm tinh này. Điều về sau chúng tôi được biết là chính phủ Anh lúc đó không hề e ngại người Trung Hoa, nhưng rất sợ Tây Tạng sẽ liên minh với Nga Sô, làm bàn đạp cho người Nga bước vào Ấn Độ, một thuộc địa của Anh. Do đó, ít lâu sau, Anh Quốc từ chối, không can thiệp vào nội bộ Tây Tạng, khi Trung Hoa xâm lăng xứ này. Sứ thần Charles Bell biết rõ, chính quyền Tây Tạng không muốn liên kết với bất cứ một quốc gia nào, mà chỉ muốn yên thân. Tây Tạng vẫn tránh tiếp xúc với người bên ngoài, vì biết rõ sự hiện diện của người ngoại quốc. Nhất là, người Tây Phương đến đâu, là chỉ đem những tai họa, chiến tranh và tàn phá đến đó. Điều đáng tiếc là ý kiến của ông không được các nhà quân sự chú ý đến, nên mới xảy ra những điều đáng tiếc về sau. Nhưng dù sao, cuộc xâm lăng của người Trung Hoa đã được tiên đoán từ trước, và những lời tiên tri này bao giờ cũng đúng. Đức Đạt La Lạt Ma tỏ ra hài lòng về những nhận xét của tôi, và từ đó, thỉnh thoảng, tôi được gọi vào để nhận xét. những thượng khách ngoại quốc. Tôi trở nên một nhân vật quen thuộc của điện Potala và góp nhiều ý kiến cho các quyết định quan trọng. Thỉnh thoảng sư phụ tôi cũng đi theo để kiểm soát những nhận xét của tôi, và người tỏ ra hài lòng. Đôi khi sư phụ và tôi lại trở xuống những căn hầm bí mật, ăn thông vào trong núi, nơi chứa đựng những tài liệu cổ xưa. Ngài lấy ra vài bộ sách cổ đưa cho tôi đọc và nói rằng những tài liệu này rất có ích cho tôi sau này. Ngoài những kiến thức về y học mà tôi đang học một cách ráo riết để trở nên một lạc ma y sĩ, tôi vẫn tiếp tục học riêng với những trưởng lão về những phép tu luyện bí mật. Đây là những lối tu luyện bí truyền, chỉ được truyền thụ riêng cho những đệ tử chọn lọc. Các trưởng lão nhấn mạnh rằng, trong kiếp trước, tôi đã có những quyền năng này. Đây chỉ là một sự hồi tưởng, một sự kích động những khả năng có sẵn, nằm sâu trong tiềm thức của tôi mà thôi. Quy luật đầu tiên của các pháp môn bí truyền là sự ý thức các quyền năng mà họ sẽ có. Điều này đã được ghi chép rất kỹ trong cuốn Kim Huấn Thư, mà tất cả những môn sinh giáo lý bí truyền phải học thuộc lòng. Ngay trong trang đầu, cuốn cổ thư đã cảnh cáo. Người học đạo phải có một quan niệm đứng đắn về quyền năng để tránh mọi phiền phức và nguy hiểm về sau. Trước hết, những quyền năng dường như khác thường, không hề có tính cách phản thiên nhiên, trái với các định luật vũ trụ. Sở dĩ nó khác thường vì trong giai đoạn thời gian và không gian đó, số người có được những quyền năng đó rất hiếm mà thôi. Tất cả mọi quyền năng đều tiềm tàng trong tất cả mọi người, nhưng chưa được phát triển nên chưa xuất hiện. Chỉ khi con người hoàn toàn làm chủ lấy chính mình, thì quyền năng sẽ tự nhiên khai mở, nhưng vẫn còn rất nhiều nguy hiểm đợi chờ. Thói xấu đầu tiên cần phải ý thức là sự kiêu căng. Mặc dù quyền năng tiềm ẩn trong tất cả mọi người, nhưng vì số người có quyền năng rất ít, nên các tu sĩ đắc thần thông thường tưởng lầm là họ đã trở nên một đấng này đấng nọ. Họ tưởng rằng mình đã sáng suốt, đã được giao phó các sứ mạng lớn lao, không thể lầm lạc được nữa. Từ đó, đưa đến nguy cơ thứ hai là sự lầm lẫn. Một tu sĩ đắc thần thông cần phải biết rằng, có rất nhiều người khác cũng có các quyền năng tương tự, chứ không phải mình là con người duy nhất được hưởng ân huệ đó. Vì không ý thức điều này, tu sĩ dễ lầm lạc về những điều mình chứng nghiệm. Thiếu khả năng xác đoán, thiếu những tiêu chuẩn để trắc nghiệm xem điều mình ý thức có hợp với chân lý hay không. Thiếu ý thức về tỷ lệ tương đối nên đi dễ lầm lẫn. Một điều tầm thường thành ra các chân lý trọng đại, gây lầm lẫn cho những người đi theo sau. Nguy hiểm thứ ba là sự không trong sạch, tinh khiết về đời sống cũng như tư tưởng. Chỉ một ý niệm bất tịnh nhỏ cũng đủ lôi cuốn những ảnh hưởng xấu xa. Và một sai lầm từ khởi điểm sẽ làm lệch hẳn đường đi cùng mục đích tu hành đến những nơi chốn phiêu lưu vô định. Trong phần khác, cuốn cổ thư nói rõ về 5 phương pháp khai mở các quyền năng thần thông. Tôi ghi nhận những điều này một cách vắn tắt trong phần sau. Theo cuốn cổ thư thì có 5 phương pháp để khai mở năng khiếu thần thông: bẩm sinh, dược chất, thần chú, tu luyện và thiền định. Bẩm sinh tức là những người ngay khi sinh ra đã có sẵn một vài quyền năng khác thường. Thể xác của chúng ta thật ra chỉ là kết quả của những hành động trong kiếp trước. Nếu trong tiền kiếp, ta đã là những tu sĩ có quyền năng, thì kiếp này quyền năng có thể được thức động một cách dễ dàng qua những phương pháp tu luyện đặc biệt. Đó là trường hợp của tôi, một vị hóa thân đã tái sinh trở lại để hoàn tất một tâm nguyện. Dược chất là sử dụng những chất thuốc có công dụng kích thích các cơ quan đặc biệt để khai triển quyền năng. Những chất thuốc này được luyện bằng những phương pháp bí mật, rất ít người biết rõ, nhưng cũng có nhiều sự nguy hiểm nếu sự chế tạo không đúng cách. Theo sư phụ của tôi, thì pháp luyện ngoại đơn này nhằm mục đích kích thích các hệ thần kinh giao cảm, khiến nó có thể thâu nhận một vài ấn tượng đặc biệt. Đa số các đạo sĩ theo phái luyện đơn thường thất bại hoặc trở nên điên loạn vì hệ thần kinh phát triển bất thường, bị xáo trộn bởi các chất thuốc chế tạo không đúng, nên rất ít ai theo phương pháp này. Thần chú mantra là những câu nói chứa đựng âm thanh đặc biệt, có công dụng thần bí và là căn bản chính của Lạc Ma giáo. Hầu hết các phương pháp tu luyện đều đặt căn bản trên sự tụng niệm, lặp đi lặp lại nhiều lần các câu thần chú. Dĩ nhiên, ngoài ra còn có các nghi lễ đặc biệt để phối hợp âm thanh, hình ảnh, biểu tượng, dấu hiệu và hành động để đạt đến kết quả. Sự phát âm cho đúng đòi hỏi một công phu định trí và một thể xác lành mạnh. Ngay như câu thần chú thông thường nhất Tây Tạng, Om Mani Padme Hum, cũng đòi hỏi nhiều tháng trời để phát âm cho đúng. Tu luyện có nhiều phương pháp khác nhau, từ sự khổ hạnh để tăng cường ý chí, đến những cách tập luyện lạ lùng, kỳ dị. Kỹ thuật và phương pháp thay đổi tùy theo tôn giáo và sự hiểu biết của tu sĩ. Nói một cách giản dị, đây là những phương pháp đòi hỏi sự cố gắng nhằm kiểm soát tâm và thân để đạt đến các quyền năng qua sự tập trung ý chí. Phương pháp cuối cùng và được coi là phương pháp đứng đắn nhất, khó nhất, nhưng mang lại kết quả tốt nhất là thiền định, gồm sự định trí và suy gẫm. Theo sư phụ tôi, thì thiền định đúng cách đòi hỏi một công phu khó khăn gấp mấy chục lần các phương pháp trên. Thiền định thoạt nghe có vẻ rất dễ dàng, nhưng trước khi tập thiền, phải có một đời sống thật thanh khiết hoàn toàn, mới không bị nguy hiểm vì một ý niệm bất tịnh xảy ra có thể đưa người tu thiền vào một thế giới khác lạ, nguy hiểm. Khởi đầu, việc thiền định là việc tập cho xác thân không mỏi mệt khi ngồi thiền, và ai cũng có thể làm được điều này mà không nguy hiểm gì. Việc tập luyện chỉ là một thói quen theo thời gian để uốn nắn xương và gân cốt vào một vị trí nhất định, đem lại sự thoải mái cho toàn cơ thể. Sau đó là đến sự hô hấp, theo một số phương pháp đặc biệt, để mang lại sự thoải mái tối đa cho xác thân. Từ đó bắt đầu đến sự định trí và ý thức việc làm của mình, nghĩa là theo dõi tất cả mọi thay đổi trong tâm thức, ý thức của mình, để kiểm soát hoàn toàn tâm và thân. Đây là một điều vô cùng khó khăn, nhưng là phương pháp duy nhất được ghi nhận trong cuốn cổ thư. Theo lời sư phụ tôi, thì tất cả những phương pháp khác đều mang lại sự nguy hiểm cho người tu thiền. Nhất là những phương pháp thụ động, để cho tâm trí mê mệt, không kiểm soát gì được nữa, để những vong linh nhập vào sai khiến. Thiền định chân chính là sự ý thức việc làm của mình, chứ không phải tự mình thôi miên, khiến cho đầu óc tê liệt để nhận một chỉ thị từ một cá nhân nào khác. Sau khi nói về năm phương pháp khai mở thần thông kể trên, cuốn cổ thư cảnh cáo: quyền năng là những năng khiếu tự nhiên sẽ đến khi người tu đạt đến một mức nào đó. Đó chỉ là những phương tiện giúp người tu tiếp tục con đường của mình, nghĩa là giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Tuyệt nhiên, quyền năng không phải là những điều cầu mong hay mục đích của vấn đề tu hành. Kẻ nào ham mê thần thông sẽ gặp những hậu quả vô cùng tai hại. Ngoài những cuốn sách cổ được cất giấu kỹ lưỡng, điện Potala còn có những đường hầm dẫn đến những căn phòng niêm phong kín mà tôi không biết trong đó chứa đựng những gì. Vì tôi đang học để trở nên một lạc ma y sĩ, nên ngoài việc tu tập và nghiên cứu về y học, tôi còn phải học khoa cơ thể học, một môn học đặc biệt của Tây Tạng. Tiện đây tôi xin nói qua về việc này. Phong tục Tây Tạng khác hẳn tất cả mọi quốc gia khác đối với sự chết. Người Tây Tạng coi thể xác chỉ là một cái vỏ vật chất bao bọc một linh hồn. Thể xác khi sử dụng lâu sẽ hư hỏng, không dùng được nữa và phải được thay thế bằng một thể xác khác. Đó là sự chết. Một xác chết không có giá trị gì cả, nên người Tây Tạng không hề có tục lệ chôn cất hoặc hỏa táng như các nước khác, mà mang xác ra làm mồi cho chim ăn. Phong tục điểu táng này đã có từ lâu, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, Tây Tạng nằm trên một độ cao, quanh năm lạnh giá, đất đai tại đây chỉ toàn đá sỏi khô cằn. Chỉ đào sâu độ nửa thước là gặp toàn đá, nên không thể chôn cất gì được. Thứ hai, vì nằm ở độ cao nên không cây cối gì mọc được. Gỗ là một nguyên liệu rất hiếm có, nên không thể hỏa táng như phong tục Ấn Độ. Tây Tạng không có sông lớn hay biển, mà chỉ có những con suối nhỏ, nên cũng không thể thủy táng. Tóm lại, chỉ có một cách duy nhất, là cắt xác người ra thành nhiều mảnh nhỏ, mang cho chim ăn. Đây là một giải pháp hợp lý hơn cả, mặc dù nhiều người, nhất là người Âu, đã coi đó là một phong tục mọi rợ. Thật ra chôn cất người chẳng có gì khác hơn là để sâu bọ đục khoét, có khác gì những con chim kênh kênh ở Tây Tạng. Hơn nữa, khi chôn xác, người ta cũng chôn luôn tất cả nguyên nhân gây nên cái chết. Thành ra không mấy ai biết rõ nguyên nhân, trừ lý do ghi trên giấy tờ khai tử. Trái lại, nhờ mổ tung xác chết ra thành từng mảnh, người Tây Tạng có thể nghiên cứu kỹ lưỡng nguyên nhân, hậu quả của những bệnh tật gây nên cái chết. Đây là điều mà tôi cần học hỏi. Tại Tây Tạng, có một số người làm nghề mổ xác, gọi là âm công. Đây là một nhóm người đặc biệt, thành lập nên một ban hội riêng. Rất ít ai dám giao thiệp với họ, và họ cũng không thích liên lạc với ai. Người Tây Tạng tin rằng, phải mất 3 ngày 3 đêm, thể xác mới thật sự chết hẳn. Nghĩa là mọi hoạt động của cơ thể mới chấm dứt hoàn toàn, và linh hồn mới rời khỏi thể xác. Khi có người chết, gia đình họ để nguyên xác chết trong 3 ngày liền. Tất cả gia tộc đến tụng kinh, cầu nguyện và khóc lóc. Sau đó, xác chết được đưa cho nhóm âm công làm việc. Âm công là một ban hội tụ tập ở góc đường Lingua và Dichenjong, có tổ chức rất chu đáo. Họ lặng lẽ đến bỏ xác chết vào một mảnh vải khâm liệm rất dày, rồi chất lên lưng trâu, mang ra nghĩa địa. Gọi là nghĩa địa, nhưng thật ra đây là một khoảng đất trống ở xa thành phố mà rất ít ai dám bén mảng đến. Đó là khu vực riêng biệt của ban chúng âm công sinh sống. Vì có lệnh truyền của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nên họ mới cho phép tôi đến học môn cơ thể học đặc biệt này. Ngài đã truyền: hãy dành cho vị lạc ma này mọi sự giúp đỡ đặc biệt, cần thiết, và tiết lộ các nguyên nhân vật chất trong những cái chết, để vị đó học hỏi, khám nghiệm. Ban chủ nhóm ông công là một người lực lưỡng, to lớn, có nhiều kinh nghiệm, đã đích thân hướng dẫn cho tôi. Tử thi được đặt trên một miếng đá bằng phẳng treo trọi giữa đồi. Người ta tháo bỏ mảnh vải liệm ra, cột chặt tử thi vào bốn cây cọc, cắm chung quanh đó. Các ông công bắt đầu làm việc. Họ sử dụng những con dao lớn, bắt đầu cắt xác chết ra làm nhiều phần. Họ làm việc theo đúng quy tắc, cẩn thận. Mỗi vết cắt, vết mổ đều theo những thứ tự đặc biệt để chia thể xác ra làm những phần nhất định. Trong khi các ông công làm việc, thì một bầy chim kênh kênh lớn đã bay ngay xuống đậu thành hàng dài chung quanh đó. Chúng cũng có tôn ti trật tự đàng hoàng. Con chúa đàn bao giờ cũng đậu ở chỗ gần nhất. Nếu có con nào ham ăn, bén mảng đến gần, thì một cuộc xô xát dữ dội xảy ra tức thì. Sau khi xác chết được mổ tung ra làm nhiều mảnh, ban trưởng nhóm âm công bước đến quan sát kỹ lưỡng xác chết. Y cho tay vào khám xét các cơ quan, móc ra trái tim, ném cho con chim đậu đàn, rồi những lá gan, thận, vân vân, ném cho bầy chim. Chả mấy chốc, tất cả thịt da đều chui vào bụng chim ráo trọi. Còn lại những xương sẩu được đặt vào những cối đá, nghiền nát thành bột, rồi rải ra cho chim ăn luôn. Sở dĩ ban trưởng đến khám xác chết vì đó là sự tò mò nghề nghiệp, đồng thời y cũng muốn xác định nguyên nhân sự chết. Cơ thể học là một môn học gia truyền đặc biệt của nhóm âm công, trong đó chứa đựng một phương pháp xem xét nguyên nhân cái chết. Nhờ kinh nghiệm, họ có thể khám xét sơ lược tử thi mà định được người đó chết vì lý do nào. Trên nguyên tắc, không có lý do nào bắt buộc họ phải chú trọng đến những điều đó. Nhưng như tôi đã nói, đó là truyền thống nghề nghiệp, một thói quen mà họ vẫn làm. Nếu một người bị ám sát hay đầu độc, thì sự kiện này được phát hiện tức thì. Sau nhiều tháng làm việc chung với họ, tôi đã trở nên một tay mổ xẻ xác người thiện nghệ. Ban trưởng đứng cạnh tôi hướng dẫn.
Thưa Lạc Ma, người này chết vì bệnh đau tim. Ngài hãy nhìn động mạch chính dẫn về tim này. Tôi sẽ cắt ra để ngài xem cục huyết đặc và chặn đứng sự lưu thông trong huyết quản.
Và trong một trường hợp khác,
có một cái gì bất thường trong xác chết này. Chắc hẳn một hạch nội tiết đã làm việc bất thường. Chúng ta hãy nghiên cứu kỹ các cơ quan sau đây.
Vừa nói, y vừa cắt riêng một số cơ quan ra để lại một chiếc khay cho tôi nghiên cứu. Cứ như thế, họ hãnh diện chỉ bảo cho tôi về những gì họ biết, và khi tôi vắng mặt, nếu tử thi nào có gì đặc biệt thì họ để riêng ra một nơi. Nhờ sự làm việc với các âm công mà tôi đã mổ xẻ hàng trăm xác chết, nghiên cứu một cách tận tình những nguyên nhân cũng như hậu quả các bệnh trạng một cách rõ rệt. Cũng nhờ như vậy, sau này khi đi diễn thuyết tại các trường y khoa Hoa Kỳ, tôi đã trổ tài làm các bác sĩ chuyên nghiệp phải thần phục về khả năng định liệu nguyên nhân cái chết. Tôi có thể tự hào về môn này. Tôi đã được học hỏi cẩn thận hơn các bác sĩ Âu Tây rất nhiều. Khi cuốn sách này được xuất bản lần đầu, một số khoa học gia Tây Phương đã phản đối những lý thuyết y học Tây Tạng mà tôi trình bày. Họ không đồng ý cũng có lý do. Vì những điều này, môn khoa học thực nghiệm chưa thể nhìn thấy hay kiểm chứng rõ rệt. Tôi không mong họ phải tin tưởng hoàn toàn, nhưng chỉ mong họ hãy suy gẫm và nghiên cứu với một tinh thần cởi mở, dẹp bỏ thành kiến và óc tự hào của người Âu. Nhờ đã khai mở thần nhãn, tôi có thể quả quyết rằng con người sống trong một vũ trụ bao la, nhưng họ chỉ nhìn thấy một phần rất nhỏ vì thị giác của họ rất giới hạn. Nếu trời lúc nào cũng bị mây mù, làm sao tôi có thể quan sát được vầng thái dương? Nhưng không nhìn thấy, không có nghĩa điều đó không hiện hữu. Cũng thế, vũ trụ gồm có nhiều cõi giới mà ta chỉ có thể nhìn thấy nếu giác quan chúng ta phát triển sáng suốt, không bị che lấp bởi vô minh. Sự hiểu biết của con người có thể ví như một người ngồi trong phòng, chỉ nhìn tất cả cảnh giới bên ngoài qua khung cửa sổ mà thôi. Ngoài khung cửa, họ không nhìn thấy gì vì bị bức tường che lấp. Mở thần nhãn là nới rộng tầm mắt ra thêm một phần nào, như đục thêm cửa sổ để có thể quan sát nhiều hơn. Dĩ nhiên, giác quan này cũng có các giới hạn của nó. Chỉ khi nào một người vượt lên cao, khai mở trí tuệ sáng suốt, phá tan màn vô minh che phủ để giác ngộ, thấu hiểu lẽ huyền vi của vũ trụ, thì họ sẽ thấy tất cả. Cũng như người đã vượt ra khỏi căn phòng chật hẹp, không còn bị giới hạn bởi bốn bức tường nữa. Nền y khoa Tây Tạng phân biệt thể xác ra làm hai phần, thể xác và thể phách. Thể xác cấu tạo bởi các nguyên tử cõi trần vốn thô kệch và rung chuyển rất chậm so với thể phách. Thể xác con người luôn luôn thay đổi, thu hút các sinh lực và sa thải các chất cặn bã. Muốn thanh khiết, thể xác cần được dinh dưỡng bằng các thức ăn trong sạch. Các thứ như rượu, thuốc lá, cá, thịt được cấu tạo bởi các nguyên tử nặng trọc, không tốt. Sử dụng các chất trên nhiều quá sẽ sinh bệnh. Môn y khoa Tây Tạng phân biệt bệnh tật ra làm hai loại. Một loại từ bên trong phát ra và một loại từ bên ngoài ảnh hưởng vào. Khoa học Tây Phương chứng minh rằng bệnh tật phần lớn do vi trùng gây ra. Nếu giết chết vi trùng thì sẽ hết bệnh. Theo y khoa Tây Tạng thì đó chỉ là những bệnh do ảnh hưởng bên ngoài vào. Còn loại bệnh từ bên trong phát ra mà nguyên nhân không do vi trùng thì khoa học Tây Phương không chấp nhận, hoặc chưa chấp nhận thì đúng hơn. Y khoa Tây Tạng giải thích những bệnh này phát sinh do sự tích tụ các nguyên tử thô kệch ảnh hưởng lên thể xác. Nguyên nhân chính của các bệnh này là do sự dinh dưỡng bởi các đồ ăn không tinh khiết. Người Âu Mỹ ăn quá nhiều thịt cá nên thường mắc các loại bệnh này nhiều hơn người Á Châu. Chính các nguyên tử Âu trọc này tích tụ trong thân thể quá nhiều, khiến một số cơ quan tự nhiên sưng lên, phát triển bất bình thường, và đến một lúc nào đó nó sẽ lan khắp thân thể, mọc lên các cục bướu, thịt dư, hoặc sưng các khớp xương, vân vân. Môn khoa học Tây Phương tin rằng các bệnh nan y loại này không thể chữa trị, vì cứ cắt nó đi chỗ này, nó lại mọc lên ở chỗ khác. Nhưng khoa y học Tây Tạng có một phương pháp chữa trị rất đặc biệt mà tôi ghi nhận dưới đây. Vì nguyên nhân chính gây nên các bệnh này là do sự dinh dưỡng bất thường, nên cách chữa hiệu nghiệm nhất là ngưng ăn các đồ ăn Âu trọc như thịt cá, rượu, thuốc lá, mà chỉ ăn những đồ ăn thật thanh khiết như rau cỏ, trái cây và uống nước suối mà thôi. Thức ăn tinh khiết sẽ khiến cơ thể tự động loại bỏ các nguyên tử thô kệch kia, diệt trừ các chất độc trong cơ thể. Thời gian để chữa bệnh này là 7 năm. Sách vở y khoa đã ghi rõ, muốn không bệnh tật, được khỏe mạnh, thì thể xác phải được dinh dưỡng bằng các đồ ăn thật tinh khiết. Thể xác có khả năng tự thanh lọc các chất ô trọc này và cần 7 năm để hoàn tất việc này. Nhiều người cho rằng thời gian 7 năm quá lâu, nhưng xét cho cùng, con người đã tích tụ các nguyên tử xấu xa, nặng trọc vào mình từ bao nhiêu năm liền để sinh bệnh lên. Thì thời gian 7 năm để thanh lọc hoàn toàn thể xác không phải quá lâu. Nhiều khoa học gia Tây Phương đã phủ nhận điều này vì cho rằng đồ ăn sau khi lọt vào miệng chỉ mất vài ngày là bị đào thải ra hết, rồi còn đâu. Điều tôi muốn nói là cái căn bản của món ăn đó, hay những nguyên tử ô trọc xuất phát từ thịt cá, tích tụ vào trong các nguyên tử, cấu tạo nên thể xác con người, phong bế huyệt đạo, cản trở sự lưu thông của luồng hỏa hầu và sinh khí, prana. Sự tích tụ này lúc đầu rất nhỏ, không đáng kể, nhưng theo thời gian, nó sẽ ảnh hưởng vào các bí huyệt, làm đổ lộn trật tự sinh lý của xác thể và là nguyên nhân tạo nên các loại bệnh từ bên trong phát ra. Vì thể xác con người luôn luôn thu hút sinh lực và sa thải các chất cặn bã, nó có khả năng tự động đào thải những nguyên tử ô trọc này. Dĩ nhiên, trên một bệnh viện mà môn y khoa Tây Phương chưa chứng minh được, khi dinh dưỡng bởi những đồ ăn tinh khiết như rau trái, hoàn toàn kiêng hẳn thịt cá, thì nguồn nguyên tử ô trọc chấm dứt, không còn tích tụ thêm nữa, và theo thời gian sẽ bị sa thải bớt đi. Để thúc đẩy sự sa thải những độc tố này, người bệnh có thể kèm theo đó những phương pháp khí công giản dị nhằm mục đích điều hòa hơi thở, dẫn chân khí lưu thông khắp nơi để tẩy uế các huyệt đạo bị bế tắc. Một phương pháp thể dục nhẹ nhàng có thể được áp dụng để cho máu huyết lưu thông cũng mang lại kết quả tương tự. Thể phách được cấu tạo bằng những nguyên tử thanh và nhẹ hơn nguyên tử thể xác. Thể phách có nhiệm vụ thu hút sinh lực của vũ trụ, phát sinh từ mặt trời, để cho xác thân sử dụng. Sinh lực này được biến thành sinh khí, prana, nuôi sống vạn vật. Prana chạy dọc theo thần kinh, liên kết các thể như một chiếc cầu tâm thức. Prana di chuyển theo những con đường nhất định, giống như các mạch máu, nuôi sống toàn thân, gọi là các huyệt đạo. Khi sức khỏe dồi dào, vì thể phách chứa đựng nhiều sinh khí, nên phần thặng dư toát ra ngoài, con người có một hào quang bọc chung quanh thể xác, màu tươi sáng. Khi sức khỏe yếu kém, sinh khí rút vào trong và có màu sắc xám đục. Nhờ khai mở thần nhãn mà tôi quan sát sự vận chuyển của hào quang, màu sắc và sinh lực để chẩn bệnh và chữa bệnh. Trong ngoặc ghi chú, năm 1960, khoa học đã chứng minh được sự liên hệ giữa sức khỏe và hào quang qua phương pháp gọi là colon photography. Khi tái sinh, thể phách được cấu tạo trước và thân thể của đứa bé dần dần phát triển theo đó, trở thành giới hạn cho linh hồn trong kiếp sống mới. Một sự hấp thụ các nguyên tử ô trọc nặng nề vào thể phách, khiến thể này phát triển bất thường, sẽ khiến thể xác ảnh hưởng theo, và là nguyên nhân tạo nên các bệnh. Do đó, biết cách quan sát thể phách và màu sắc hào quang, người có thần nhãn có thể định bệnh trước khi nó phát ra, và kịp thời chữa trị, ngăn chặn bệnh không được bộc phát. Khi chết, linh hồn rời khỏi thể xác, nhưng thể phách vẫn vơ vẩn quanh xác thân và từ từ tan rã. Vì thể xác tan rã rất chậm, nên trong một đôi khi, người ta nhìn thấy các thể phách bay vơ vẩn ngoài nghĩa địa và gọi đó là ma quỷ. Nhất là những thể phách chưa tan rã hết thành các bóng hình, cục đầu, cục chân, xoay vần quanh các ngôi mộ. Để kết luận, tôi muốn nhấn mạnh rằng sự dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người, và ăn những thức ăn tinh khiết như rau trái sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn người ta tưởng. Ngoài những kiến thức y học, chương trình giáo lý, bí truyền còn dạy một số các bí thuật khác như khoa thần giao cách cảm, tàng hình, chinh thân, xuất vía, vân vân. Tôi xin nói qua về những môn này. Thần giao chỉ là sự tập trung tư tưởng để chuyển đi một thông điệp cho một người ở xa. Bình thường, con người để cho tư tưởng tản mát, hao tán và mông lung. Lúc nghĩ thế này, lúc lại nghĩ khác. Trong vài giây, họ có thể nghĩ đủ thứ chuyện. Biết cách tập trung ý chí vào một việc duy nhất, ta có thể làm nhiều chuyện không ngờ. Xuất vía là một phương pháp tách rời linh hồn ra khỏi thể xác. Chỉ dính vào xác thịt bằng một sợi dây từ khí. Thật ra khi ngủ, linh hồn cũng rời khỏi thể xác. Nhưng người ngủ không ý thức gì về việc đó. Nhờ một cách tập luyện, người xuất vía có thể ý thức mọi việc xảy ra. Họ đi chu du trong cõi giới vô hình và vẫn nhớ rõ những gì họ thấy và làm. Nguyên tắc thuật tàng hình rất giản dị, nhưng tập luyện lại rất khó. Ta hãy nghĩ xem, những điều gì thường gây sự chú ý của ta? Một âm thanh, một vật thình lình cử động, hay một màu sắc lòe loẹt luôn luôn kêu gợi sự chú ý. Trái lại, một cái gì yên lặng ít khi bị nhìn thấy. Tóm lại, ta nhìn thấy vật gì chính là do sự rung động của vật đó đập vào thị giác của ta. Muốn tàng hình, ta phải tập cho cơ thể bất động và chẩn đứng làn sóng tư tưởng xuất phát ra từ bộ óc của chính ta. Nếu óc còn hoạt động, suy nghĩ, tư tưởng, thì những người chung quanh vẫn ý thức được sự có mặt của ta, vì ta vẫn phát ra các rung động mà họ có thể cảm nhận được. Thuật khinh thân cũng là một kỹ thuật đặc biệt, đòi hỏi một sự nâng tâm thức lên một bình diện cao hơn. Kỹ thuật đòi hỏi một phương pháp thở hết đều đặn và sự tập trung ý chí dựa trên những bài thần chú có công hiệu nhiếp tâm. Tuy nhiên, dù khổ công tập luyện, tôi vẫn không sao thành công các bí thuật kể trên. Có lẽ tôi không có các thiên tư về môn đó. Cũng như một âm nhạc, tôi vừa mở miệng hát đã làm các nhạc sư phải nổi giận. Sau đó ít lâu, tôi tập thử các nhạc khí, nhưng đụng vào đâu là đôi tay vụng về của tôi chỉ làm các nhạc sư thêm giận dữ. Sợ đến đàn thì đàn đứt dây, đụng vào trống thì làm lũng mặt trống, và sau cùng người ta cho tôi đánh chập chỏa một thứ nhạc khí mà ai cũng có thể chơi được. Nhưng tiếc thay, tôi cũng vụng về nhà cái đầu trọc của một nhạc công ngồi gần đó mà đập mạnh, gây nên một cuộc cãi vã rất lớn. Từ đó, người ta yêu cầu tôi chỉ nên giới hạn tầm hoạt động trên lĩnh vực y học mà thôi. Chương 15. Người Tây Tạng tin rằng con người có ba thể căn bản: xác thể, cấu tạo bằng xương thịt. Nhờ đó, linh hồn có thể nương dựa vào để học hỏi những bài học của cuộc đời. Dục thể được cấu tạo bằng những ham muốn, thèm khát, tình cảm. Nói chung là những dục vọng của con người. Linh thể hay phần tâm linh bất diệt tồn tại qua kiếp sống, chứa đựng những kinh nghiệm học hỏi được. Xác thể và dục thể có tan rã hết thì con người mới siêu thăng và có thể đầu thai lại vào một kiếp sống mới. Dục thể là cái quyết định thời gian con người phải sống bên cõi âm, lâu hay trống. Những người ít ham muốn, có tâm hồn thanh khiết, dễ siêu thoát hơn người có nhiều dục vọng. Người Tây Tạng tin rằng, thời gian ngay sau khi chết hết sức quan trọng, vì khi đó, linh hồn vừa rời khỏi xác, hết sức xúc động, cần phải được hướng dẫn, trấn an. Nếu không được chỉ dẫn rõ, linh hồn có thể quyến luyến, quanh quẩn, không siêu thoát và trở thành các loại cô hồn, không nơi nương tựa, hoặc có khi bị các sinh vật cõi âm lợi dụng vào những nẻo nguy hiểm. Do đó, Lạt Ma giáo hết sức chú trọng về vấn đề hướng dẫn các linh hồn, giảng dạy cho họ nghe những giai đoạn ở bên kia cửa tử mà họ sẽ trải qua để họ có thể siêu thoát. Phương pháp này thường được một vị Lạt Ma đã được huấn luyện đặc biệt, có thể giao cảm với cõi âm bằng các phương pháp thần giao cách cảm hướng dẫn, hoặc bằng các buổi lễ cầu siêu đặc biệt.
Một vị sư già sắp chết, con hãy xuống bệnh xá để học hỏi phương pháp về sự hướng dẫn linh hồn này.
Tôi theo sư phụ đến một căn phòng, vị sư già đang nằm chờ chết. Tôi nhìn thấy những màu sắc trên hào quang ông ta đã phai mờ vì không còn chút sinh lực nào. Sư phụ tôi lâm sâm đọc vài câu thần chú, rồi mới cất tiếng khuyên bảo.
Ông đã sắp được giải thoát khỏi các dì dò của thể xác. Ông hãy lắng nghe những lời hướng dẫn của tôi để được siêu thoát. Không có gì phải sợ sệt, vì thời giờ giải thoát đã gần kề.
Sư phụ tôi vừa khuyên bảo, vừa lấy tay vuốt nhẹ sau gáy của người hấp hối, từ hai vai đến đỉnh đầu, theo một phương pháp xoa nắng đặc biệt, để đưa linh hồn ra khỏi thể xác một cách êm ái. Tất cả những điều xảy ra trên đường sang cõi âm đều được giải thích cặn kẽ cho người sắp chết. Vị sư già thở dốc ra một hơi rồi trút linh hồn. Phần hào quang của ông ta mờ nhạt dần, rồi biến mất hoàn toàn. Dưới cặp mắt thần nhãn, tôi thấy ở phía trên cái xác thân bất động, có một luồng sinh lực tập trung lại, giống như một đám mây xám vần vũ chung quanh thể xác với muôn ngàn vòng xoáy trôn ốc. Lớp mây xoay chuyển dần dần tạo nên một hình thể mờ nhạt nối liền vào đỉnh đầu ông lão bằng một sợi dây giống như cuốn rúng của đứa bé sơ sinh. Sợi dây này từ từ teo nhỏ lại như một sợi tơ và đứt hẳn. Sư phụ tôi lầm sầm đọc vài câu thần chú, rồi quát lớn lên một tiếng để cảnh tỉnh linh hồn bên kia cõi âm đang có ý bám víu lấy thể xác. Đám mây vần vũ xoay chuyển thành những vòng tròn rồi tan biến trong không gian. Sư phụ tôi ngồi xuống đất trong tư thế liên hoa, tập trung tư tưởng để có thể nói chuyện với linh hồn theo một phương pháp thần giao cách cảm đặc biệt. Căn phòng hoàn toàn im lặng, Người bắt đầu cuộc hướng dẫn vong linh trong cõi giới bên kia. Mặt B tiếp theo là ý nghĩa và những cuộc hành lễ cầu siêu của các tu viện Tây Tạng để dìu dắt và hướng dẫn vong linh người chết như thế nào.